SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
Xin được chào chị Tâm Phan, cảm ơn chị đã tham gia chương trình nuôi con ở Úc, thính giả SBS Radio.
Xin chào Bích Ngọc và các khán thính giả của chương trình SBS Radio.
Dạ vâng, xin được chào chị Tâm Phan. Thưa chị Tâm Phan, thì Bích Ngọc mà được biết là chị là tác giả của cuốn sách Lần đầu làm mẹ. Cuốn sách này được viết dựa trên kinh nghiệm của chị khi mà chị sinh bé Jenna Phan ở Thụy Sĩ với một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, đó là không có người thân, không có sự trợ giúp của gia đình, mà chỉ có một mình đơn độc nuôi con ở một nơi rất là xa lạ thôi. Và với chủ đề là làm mẹ lần đầu ngày hôm nay, thì Bích Ngọc tin chắc rằng là chị sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm thú vị. Thưa chị Tâm Phan, thì ai làm mẹ lần đầu thì cũng rất là hoang mang. Chắc là không phải vì họ thiếu kiến thức đâu, mà bởi vì kiến thức rất là nhiều, đầy rẫy ở trên mạng. Người thân cũng cho mình lời khuyên, bạn bè cũng chia sẻ với mình kinh nghiệm, cho nên họ không biết đâu là đúng, đâu là sai, vân vân. Vậy thì người làm mẹ lần đầu nên chuẩn bị cái tâm thế như thế nào khi bước vào một cái cuộc hành trình rất là dài, thưa chị Tâm Phan ?
Ai lần đầu làm mẹ thì cũng vừa là háo hức, cũng không tránh khỏi là lo lắng. Yeah. Thì không biết là mình có làm mẹ được tốt hay không. Thế nhưng mà lời khuyên của Tâm Phan là luôn luôn giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống tốt. Cái tinh thần của người mẹ nó cũng ảnh hưởng tới thai nhi. Cái thứ hai nữa là hạn chế mua sắm quá mức cần thiết. Đây là một cái kinh nghiệm bản thân mình khi mà sinh con lần đầu. Nhìn thấy đồ sơ sinh cái
đẹp
cũng
quá, dễ thương, hấp dẫn.
Cho nên là mua sắm quá mức. Tới khi mà em bé sinh ra, cuối cùng là không xài hết, cũng phải đi cho. Nhưng mà đó là cái điều mà thường là các bà mẹ trẻ dễ bị xa vào. Và thêm một điều nữa là cái việc lo lắng thái quá sẽ dẫn đến quên bỏ ăn uống, rồi hoặc là tham gia những cái nhóm ở trên mạng xã hội mà có nhiều lời đồn đại, là khiến cho mình đã hoang mang rồi cảm thấy còn hoang mang hơn nữa và rất là lo lắng. Tốt nhất là đọc sách, những cái cuốn sách hướng dẫn về nuôi con khoa học. Cái việc đi khám định kỳ ở bác sĩ cũng rất là quan trọng. Vì là bác sĩ là có những cái lời khuyên mang cái chất y học và rất bổ ích. Ăn uống nên kiêng cữ ra sao, tránh những đồ ăn sống, đồ ăn tươi sống. Và tránh những cái bức xạ như là chụp x-quang hoặc là các cái lò vi sóng đang vận hành á. Cũng ảnh hưởng đến thai nhi.
Như là chị Tâm Phan vừa mới chia sẻ, thì cái bí quyết của chị đó là nuôi con khoa học bằng việc là mình đọc những cái cuốn sách có những cái thông tin trích dẫn một cách khoa học và hiệu quả. Điều tiếp theo đó là phải vui vẻ, bởi vì sự lạc quan cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của thai nhi. Tiếp theo đó là tin vào chính mình thay vì là những cái thông tin mà nó sai lệch hoặc là nó chưa có những cái bằng chứng rõ ràng trên những cái diễn đàn. Và quan trọng nữa là giữ sức khỏe. Thưa chị, làm mẹ lần đầu đã khó rồi, nhưng mà làm mẹ Việt ở Úc chắc là lại càng khó hơn. Bởi vì khi mà chúng ta ở Úc thì chắc chắn là sẽ không có sướng như ở nhà rồi. Không có bà ngoại phụ giúp nè, rồi thiếu sự giúp đỡ của người thân, rồi mình lạ lẫm với hệ thống y tế ở Úc nữa. Vậy thì bản thân chị Tâm Phan, chị sinh ra bé Jenna là ở Thụy Sĩ đúng không ạ? Còn Flynn là ở Úc. Thì chị có
Flynn,
thể chị...
cả hai đều là sinh ở Thụy Sĩ hết.
Vậy thì chị có nhớ lại cái trải nghiệm của mình lúc mà sinh hai đứa nhỏ ở một cái nơi xa lạ mà không có sự giúp đỡ của người thân không thưa chị?
Mình sinh hai bé đều ở Thụy Sĩ. Và không có sự trợ giúp của người thân, không có ông bà cha mẹ bên cạnh, rất là khá là vất vả. Và đặc biệt là cả hai đều là sinh mổ, sức khỏe rất là giảm sút, không có một ai giúp đỡ cả. Ngay sau khi từ bệnh viện về nhà, mình phải tự làm tất cả mọi thứ. cũng phải đi chợ nấu ăn, làm việc nhà. Và trong khi đó cùng lúc trong cái việc nuôi con, cho con bú.
Vậy thì chị đã vượt qua được cái sự vất vả của việc nuôi con trong những cái năm tháng đầu đời như thế nào mà mình có thể cân bằng được giữa việc là lúc thì chăm con, cho con ăn, cho con ngủ, lúc thì làm việc nhà, rồi mọi thứ như vậy mà không có sự giúp đỡ từ phía người thân của mình
Như các cụ nói là cái khó nó cái khôn ấy. Hoàn cảnh nó ép buộc mình thiết lập mọi thứ thành một cái guồng máy hoạt động trôi chảy cho bản thân mình. Khi mà không có ai giúp đỡ, mình đã phải tự làm mọi thứ. Trước tiên là mình phải lên kế hoạch thiết lập một cái lịch sinh hoạt hàng ngày cho con. Giờ nào làm việc gì, ngày nào cũng như vậy. Một đứa trẻ sinh ra như là một tờ giấy trắng vậy. Cái thói quen là do cha mẹ tạo nên cho con. Cha mẹ tạo cho con thói quen xấu, ví dụ như là cha mẹ mà cứ ôm con, bồng bế con suốt ngày mà không làm được việc gì khác, con cũng sẽ có cái thói quen như vậy là được mẹ ôm suốt ngày. Chính vì thế mà tránh tạo cho con những cái thói quen xấu, thiết lập cho con những cái thói quen tốt. Tới giờ ăn, tới giờ cho bú thì bú, rồi là những cái trình tự là cho đi ngủ hoặc là thay tã, giờ chơi thì con phải tự chơi chứ, bởi vì là mẹ không thể nào mà mẹ ở với con suốt cả ngày được. Bởi vì mẹ còn phải còn rất là nhiều việc khác để mà làm, đi không có ai trợ giúp mà. Tới giờ ngủ cũng vậy, mẹ không thể nào có thời gian mà cứ ôm con để mà du ngủ được, mẹ phải đi làm việc khác. Vậy thì sẽ tạo cho con thói quen là đặt con vào nôi, bật cái nhạc đu đưa lên cho con, và có những cái gọi là baby mobile ấy, những con thú mà quay vòng và có những cái tiếng nhạc nó nhẹ nhẹ đều đều ấy, để cho con tự ngủ. Và đấy là một cái thói quen mà cứ khi nằm đặt con vào nôi và bật nhạc lên thì con biết là đây là giờ ngủ,
để đến giờ ngủ là
con tự ngủ, chứ không phải là con chỉ ngủ được khi mà có mẹ ôm. Thì đấy tất cả là do người mẹ tạo cái thói quen cho con, thì con sẽ độc lập từ ngay từ khi mà lọt lòng cho tới sau khi mà con trưởng thành.
Như chị Tâm Phan vừa mới chia sẻ thì thiết lập cho con một cái nếp sinh hoạt rất là quan trọng trong những năm tháng đầu đời để con có thể học được cái sự tự lập. Đầu tiên đó là tự lập việc ngủ trước, rồi sau đó là tự lập trong việc ăn uống, và tự lập bé có thể chơi mà không cần có mẹ mà vẫn cảm thấy vui và có thể tự chơi được trong khoảng thời gian dài. Thì đó là một cái quá trình mà mình phải dạy cho con ngay từ khi con còn rất là nhỏ, đúng không thưa chị Tâm Phan ạ?
Đúng, chính xác.
Đó là cái việc mà mình chăm sóc con theo cái nếp sinh hoạt. Bến Ngọc thấy là khi mà ở Việt Nam á, thì các bà mẹ khi mà sinh con ra thì rất là sướng, có thể mướn người về nhà để tắm cho con nè, rồi thuê người về nhà để massage cho mẹ nè. Có lẽ là vì cái dịch vụ ở Việt Nam nó khá là rẻ, mọi cái sự trợ giúp nó đều ở xung quanh mình với chi phí rất là rẻ, cho nên là có lẽ vì thế mà những cái bà mẹ ở Việt Nam đôi khi họ thiếu mất đi một số cái kỹ năng để có thể tự nuôi con hay tự chăm sóc con mình.
Có lẽ là vậy. Bản thân Tâm Phan nếu như mà ở Việt Nam thì Tâm Phan cũng sẽ được nuông chiều như vậy. thì có lẽ là sẽ không nghĩ ra được những cái phương pháp về nuôi dạy con một cách khoa học như thế này để tự giúp bản thân mình. Nếu mà ở Việt Nam mình có sẵn mọi thứ, có sẵn dịch vụ chăm con, dịch vụ nuôi con, tắm cho con, thì có lẽ là mình cũng sẽ là một bà mẹ được nuông chiều.
Dạ vâng. Và chính vì vậy cái việc mà chúng ta làm mẹ ở Úc nó khó nhưng mà nó cũng thú vị hơn, nữa là chúng ta sẽ phải kinh qua tất cả các công việc để có thể mình nuôi con, từ việc tắm cho con, thay cho con cái tã, massage cho con, rồi dạy con tập bơi, dạy tất cả mọi thứ mình đều phải làm hết.
Thực sự là mình đến sau khi mà mình đã thiết lập một cái hệ thống như vậy là mình cảm thấy là nó chạy rất là trơn tru á, và mình sẽ cảm thấy rất là tự hào về bản thân. Ở Việt Nam thì rất là nhiều người phải xuống tay vào để cùng làm, thì một mình đã có thể làm được, và theo một cách khoa học mình sắp xếp mọi thứ, và tự nhiên mình cảm thấy rất tự hào, và mình cũng vẫn dành rất là nhiều thời gian với con.
Nghe qua lời mà chị Tâm Phan chia sẻ thì Bến Ngọc có thể hình dung ra được đó là khi nào thì con sẽ đến lúc ngủ, khi nào thì sẽ đến giờ mà con ăn, khi nào thì sẽ đến giờ con chơi, và chị hoàn toàn có thể chủ động được rất là nhiều về giờ giấc của con để có thể lên kế hoạch cho những cái hoạt động trong ngày.
Bởi vì là đó chính là một cái lịch sinh hoạt mà mình tạo thói quen cho con. Kể cả đến sau này khi mà chính bản thân mẹ cũng quên cái lịch đó thì đứa trẻ nó sẽ nhắc mẹ. Bởi vì là nó đã quen cái nếp sinh hoạt như vậy rồi. Tới giờ ngủ mà mẹ vẫn lơ là, mẹ vẫn quên mất, mẹ đang bận việc khác, nó sẽ nhắc mẹ là mẹ ơi tới giờ con đi ngủ rồi, con đi ngủ đây.
Dạ vâng, đó là một cái hành trình có thể là hơi khó khăn lúc đầu, nhưng mà nó sẽ đạt được cái trái ngọt ở phía cuối, đó là đứa con nó sẽ rất là tự giác, tự độc lập. chị Tâm Phan ơi, một trong những cái điều mà những người làm mẹ rất là lo lắng và quan tâm đó là làm sao để có thể nuôi con bằng sữa mẹ thành công trong những năm tháng đầu đời con, ít nhất là 6 tháng rồi 1 năm đầu. Việc mà nuôi con bằng sữa mẹ đó thì nó là một cái cuộc chiến mà người ta nói là thù trong giặc ngoài, bởi vì cái kiến thức hiểu biết của người mẹ thì rất là hạn hẹp, mà quảng cáo rầm rộ của những cái loại sữa công thức thì rất là lớn và đôi khi lại thiếu sự ủng hộ từ phía gia đình nữa. Thì chị Tâm Phan có cái kinh nghiệm trong cái việc nuôi con bằng sữa mẹ hay không ạ?
Cả hai em bé nhà mình đều nuôi con bằng sữa mẹ hết 100% trong 6 tháng đầu. Mình cũng rất là ngạc nhiên là tại sao người ta nghĩ rằng đây là một cuộc chiến hay là cái gì nó rất là to tát ấy. Tại vì mình nghĩ là một người mẹ khi mà mang thai và sinh con ấy, có sữa là cái việc đương nhiên, và cái sữa mẹ là nó từ cơ thể mình tiết ra, đấy là một cái điều hết sức tự nhiên của tạo hóa, cái điều hết sức tự nhiên của tạo hóa chứ không phải là một sinh vật lạ gì ở từ hành tinh khác tới. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải gọi nó là một cuộc chiến? Nên nghĩ rằng nó là một cái điều hết sức tự nhiên của một người mẹ. Bản năng bất kỳ một người mẹ nào cũng sẽ biết cách nuôi con cho con bú. Với mình sữa mẹ là tốt nhất, bởi vì trong sữa mẹ nó có sức đề kháng tự nhiên. Trước khi có sữa thì cơ thể mẹ tiết ra chất colostrum rất là quý. Bởi vì cái chất colostrum này như các cụ ở Việt Nam ấy vẫn hay gọi là sữa non ấy. Cái sữa non này nó có màu vàng, nó tiết ra từ bú mẹ nó rất là ít thôi, trong đó nó có cung cấp các cái chất kháng thể cho con cho suốt cả cuộc đời con ấy. Nó tạo ra một cái sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể của con, quyết định cái sức khỏe của con nữa, về cái việc mà sau này nó dễ ốm đau hay không. Với một số các cái bà mẹ mà không sữa hoặc một vì lý do nào đó mà mất sữa ấy, hoặc là như với những người mẹ mà sinh mổ giống như Tâm Phan, ngay khi mổ con ra thì cơ thể nó vẫn bị sốc, vẫn chưa biết là con đã chào đời rồi.
Thì
ngực vẫn chưa có sữa, vú mẹ vẫn chưa tiết sữa, thì mình phải kích thích nó ra. Luôn luôn là khi mà con đã chào đời rồi mà mẹ vẫn chưa có sữa, luôn luôn là đặt con vào tim mẹ để cho con cứ mút tim mẹ, kể cả cho dù tim mẹ vẫn không có gì. Nhưng mà cái việc đó nó sẽ kích thích để sữa cho càng chóng về. Đó thì rất là nhiều người mẹ nghĩ rằng là ôi con mới chào đời, sợ con đói vì là vẫn còn ở trong cái dây rốn ấy, vẫn còn chất dinh dưỡng. Trẻ sơ sinh ấy, vài ngày đầu xuất cân đấy là việc rất bình thường, bởi vì là khi mà mới sinh ra ấy, trong người còn trữ nước vì từ nước ối từ mẹ nữa.
Thì Bích Ngọc mà thấy là có rất là nhiều người mẹ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, đó là sợ con đói rồi sau đó cho con uống sữa công thức ngay từ đầu, vì con uống sữa công thức rồi con no cho nên con không bú nữa, thì nó không có cái phản xạ múc để cho sữa của mẹ mau về.
Đúng.
Và cứ thế nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn là cuối cùng lại không đủ sữa, rồi lại cho con uống sữa công thức, rồi con lại không bú mẹ, rồi lại mẹ mất sữa. Rất là tiếc cho những người mẹ như vậy, bởi vì họ đã không có tự tin về cái khả năng là mình có đủ sữa cho con, mình có thể nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ đầu.
Và cũng có một cái trường hợp nữa, bé không được khỏe, em bé phải nuôi trong lồng kính, không có điều kiện để gần với em bé, thì trong những lúc này thì người mẹ nên dùng cái máy hút sữa để kích thích tuyến sữa, thì mới phải dùng sữa công thức. Còn cái việc mà bú bình ấy, thì kể cả là cho sữa mẹ cho vào bình thì em bé cũng vẫn bú được cơ mà, miễn là cái sữa đó là sữa mẹ. Có nhiều bà mẹ sau khi sinh con là phải quay lại đi làm việc, không thể có điều kiện là mang con tới cơ quan cho bú hoặc là ở nhà để cho con bú được, thì người mẹ vẫn có thể là vắt sữa ra và trữ đông trong tủ lạnh, và nhờ người ở nhà, ông bà cha mẹ rồi đó, cho sữa mẹ vào bình và cho con bú. Đấy là cái việc cũng rất là bình thường, cho nên là cũng không nên là phân biệt là bú bình hay là bú mẹ. Cái quan trọng hơn là cái việc là sữa mẹ hay là sữa công thức.
Quý thính giả có quan tâm đến việc là cho con bú bằng sữa mẹ thì trên trang web Breastfeeding Australia họ có rất là nhiều những bài viết rất là hữu ích về việc là làm cách nào chúng ta có thể trữ đông sữa, rã đông sau đó và cho con uống sữa mẹ khi mà mẹ quay trở lại đi làm. Đó là câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ. Câu hỏi tiếp theo của Bích Ngọc muốn gửi đến chị Tâm Phan đó là trong cuốn sách mà lần đầu làm mẹ của chị thì chị có chia sẻ là đây là một cái cuốn sách đặc biệt mà chị viết dựa trên kinh nghiệm của bản thân khi lần đầu mang thai, sinh nở và nuôi con ở Thụy Sĩ. không có sự trợ giúp của người thân và không có những lời khuyên quý báu từ những người đi trước. Và chị đã tự học để làm mẹ, rồi tự nghiên cứu sách về mang thai và nuôi con khoa học. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường mà nuôi hai đứa con, Jenna và Flynn đến ngày hôm nay, thì chị nhận thấy là mình đã làm mẹ thành công chưa ạ?
Cái việc là mẹ nó luôn luôn là một cái sự khám phá.
Dạ vâng.
Bởi vì là chúng ta không thể nào mà biết tới cái đích nào là gọi là thành công, hay là có một cái đến một cái ngưỡng nào đó thì ta được trao bằng khen là đây là một người mẹ thành công. Không có một cái chuẩn mực nào cả, và chỉ có một người mẹ mà cảm thấy là ung dung, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, và người mẹ đó cảm thấy là mình không bị stress vì trong cái việc mà nuôi con như thế này. Đấy là một cái thành công cho chính cái người mẹ đó, nhưng không có nghĩa là cái thành công đó mang áp dụng vào cho những người khác và mang đi làm một cái tiêu chuẩn để bắt buộc các bà mẹ khác cũng phải theo.
Có thể nhận thấy là nếu chị Tâm Phan không đánh giá là cái hành trình làm mẹ của mình thành công, thì chắc chắn là chị Tâm Phan có một cái hành trình làm mẹ rất là hạnh phúc. Bởi vì qua những cái chia sẻ của chị Tâm Phan thì thấy là cuộc đời làm mẹ của chị Tâm Phan rất là hạnh phúc, rất là nhàn hạ. Bởi vì mình
đúng, mình khá là hạnh phúc khi mà được làm mẹ.
Dạ vâng.
Là vui vì được làm mẹ, vui vì có các con, vui vì được chơi cùng với các con, có các con trong cuộc đời của mình. Đấy là một cái điều mình gọi là coi là diễm phúc.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Người ta hay nói là sao mà mẹ Tây nuôi con này rất là nhàn, còn mẹ Việt lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Chắc hẳn phải có lý do của nó. Vậy thì nếu đánh giá bản thân á, thì chị Tâm Phan sẽ nghĩ mình là mẹ Tây hay là mẹ Việt hả chị?
Mình là một người mẹ Việt nuôi con theo kiểu của Tây. Cái việc mà nuôi con nhàn hay không á là do mẹ chứ không phải do con. Vì trẻ con thế nào cũng giống như nhau hết. Cũng đều sinh ra cũng đều rất là hay khóc. Trẻ sơ sinh thì đứa nào cũng khóc, đấy là cái việc rất đỗi bình thường. Còn cái việc mà phản ứng ra sao thì là ở người mẹ. Đầu cái đấy, cái việc đầu bù tóc rối á, đó là do là mình tự gây cho mình thôi. Chứ còn trẻ con thì đứa nào cũng khóc, cũng sẽ có những nó ốm đau hoặc chưa biết nói nữa. Các trẻ sơ sinh chưa biết nói thì cũng không thể hiểu là con muốn gì. Cái việc nuôi con là nhàn hay không á là do người mẹ hiểu, trang bị cho mình những kiến thức từ trước để biết rằng là hiểu một cái điều rất là đối tự nhiên là trẻ con luôn luôn là khóc. Mình không nên stress về cái điều đó, và thay vào đó thì mình sẽ tạo cho con một cái lịch sinh hoạt để con bắt đầu dần dần vào nếp. Người ta gọi là nuôi con một cách khoa học chứ không phải là nuôi con theo một cái cảm tính. Khi mà một đứa trẻ được ngủ đủ, ăn tốt, vui chơi, trong cái vui chơi thì nó sẽ luôn luôn là khỏe mạnh và vui tươi. Một cái đứa trẻ như vậy là một cái đứa trẻ hoàn hảo. Nếu so sánh một người mẹ vất vả cùng một việc nhé, mình sẽ so sánh ra cái việc là tại sao vất vả và tại sao nhàn. Khi mà con buồn ngủ, một người mẹ vất vả sẽ bế con lên và bắt đầu hát ru và chạy và đi khắp nhà, thậm chí đi ra ngoài công viên, hoặc cứ bế con như thế. Thế là rất là vất vả, đúng không?
Và rung lắc các thể loại, đúng không chị?
Và rung lắc rồi làm mọi thứ để cho con ngủ. Và trong khi đó, trên con này vẫn cứ ở trên trong tay của mình. Một người mẹ nhàn ấy, khi mà con buồn ngủ, sẽ đưa con đặt vào nôi và bật nhạc lên, đóng cửa, đi ra ngoài. Đấy là một người mẹ nhàn. Cái việc vất vả hay không là do mình, do mẹ. Mẹ cứ bế ấm, cứ ngủ như thế. Nhiều khi cứ sốc sốc con như lưng như vậy, nó không thể ngủ được. Để căn phòng của con lúc nào cũng tối như bưng, không một tiếng động. Cứ khi nào mà đặt con vào nôi, bật nhạc lên nhẹ là con tự ngủ. Thì đấy là một cái tín hiệu là con luôn luôn, đây là lúc đi ngủ. Chứ không phải bây giờ là cái lúc mà mẹ rung lắc mình không thể ngủ được và mình phải khóc. Thứ hai nữa là bón đút cho con. Sau khi mà con đã lớn rồi, người mẹ vất vả là cái người mẹ mà cứ chạy theo con, không phải cứ cố mà nhồi nhét muỗng cơm vào miệng con. Rồi thậm chí là đi rong, đưa con mang cả tô cơm ra công viên để không ép con ăn. Con mà không ăn được nửa chén cơm thì kêu là phải ăn nữa, phải nhồi, bắt nó há miệng hoặc là nhờ người gang miệng nó ra xong rồi đổ cơm. Kinh khủng. Đấy là một cái, đấy là một người mẹ vất vả. Trong khi đó một người mẹ nhàn cho thảy, cho thảy con một cái chậu, đưa cho nó một cái muỗng và cái chén cơm. Cơm, đồ ăn, đồ rơi vương vãi tất cả xung quanh, nó chỉ nó rơi vào cái chậu đó. Thế đó, xong, không sao cả. Quần áo dơ thì giặt, hoặc là kể cả là mùa hè cho nó trần truồng luôn. Nó ngồi ở trong cái chậu đó, nó muốn làm gì thì làm. Còn mẹ thì đi làm việc khác. Đấy là một người mẹ nhàn. Yeah. Con cũng rất là vui vẻ, tự thích ăn, bởi vì là nó cảm thấy là đây là một cái thú vui. Cái việc ăn vô cùng quan trọng, cái việc ăn vô cùng quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Mẹ mà làm cho con sợ ăn thì nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Nó nhìn thức ăn nó sợ. Một đứa trẻ happy, một đứa trẻ vui vẻ, nó tự xúc ăn. Có lúc thì cho được vô miệng, có lúc thì nó ra ngoài hết, không sao cả. Đấy là nó sẽ tự học, nó sẽ tự học cách để nó tự ăn được, miễn là nó vui. Và nó cũng không cần ai trợ giúp. Và đấy là một người mẹ nhàn. Một cái ví dụ nữa là cái việc mà cứ phải canh con chơi, một người mẹ vất vả là cứ ngồi bên cạnh kè cho con, vì sợ là không biết là nó chơi này có được hay không, và không đi làm được cái việc gì khác cả. Thì trong khi đó thì một người mẹ nhàn là sẽ tạo một cái không gian xung quanh cho con chơi an toàn, như là có các cái hàng rào bằng nhựa, những cái block bằng nhựa ấy quay xung quanh con, xong rồi bỏ những cái đồ chơi vào đó cho con tự chơi. Khi mà đã có một cái không gian an toàn cho con rồi thì mẹ có thể là đi vô bếp, con có thể tự chơi ở trong phòng khách. Đấy là một người mẹ nhàn. Đấy là cái sự khác nhau giữa một người mẹ vất vả và một người mẹ nhàn.
Như chị Tâm Phan vừa đưa ra những cái ví dụ rất là sinh động và cụ thể mà cũng hài hước nữa, thì có thể thấy là làm mẹ nhàn hay là làm mẹ vất vả là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của người mẹ. Dạ vâng, lần đầu làm cha mẹ thì chúng ta giống như là đang đi trên một cái chuyến tàu cao tốc về cảm xúc vậy, cho nên là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cảm xúc, những cái thay đổi trong cuộc sống của mình. Xin được cảm ơn chị Tâm Phan đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ với thính giả của SBS Radio rất là nhiều những câu chuyện thú vị và thực tế từ chính cái hành trình làm mẹ của chị.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và các khán thính giả của SBS Radio.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắm sâu mòn xa đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.